This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Bà Tâm, 52 tuổi, bị bắt vào tháng 6 năm 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, sau khi cùng với nhiều nhà hoạt động khác lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội về vụ việc hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào xã Đồng Tâm, bắn chết ông Lê Đình Kình. Đến tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên bà Tâm 6 năm tù giam và ông Trịnh Bá Phương 10 năm tù giam trong cùng vụ án. Sau khi bị tòa phúc thẩm bác bỏ kháng cáo vào tháng 8 năm 2022, bà Tâm bị chuyển đi thi hành án ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai và sau đó là trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa từ cuối tháng 5 năm 2023. Trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 4, cô Nguyễn Thanh Mai cho biết mẹ cô, bà Nguyễn Thị Tâm, được phát hiện có u xơ cổ tử cung vào đầu tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, bà không được điều trị ở chuyên khoa y tế bên ngoài mà chỉ nằm tại trạm xá của trại giam. Trong thời gian ở trại giam Gia Trung và thời gian đầu ở trại giam số 5, gia đình mua thuốc nam dạng viên và lá khô từ cây trinh nữ Hoàng Cung ở phòng chuẩn trị y học cổ truyền Trương Hoàng Thạch gửi vào để bà trị bệnh u xơ tử cung. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm ngoái, trại giam số 5 không còn cho bà Tâm nhận nữa. Cô Mai cho biết.
Họ nói không xác định được thành phần của thuốc nam gia đình gửi. Họ cũng nói nếu có bệnh thì trại sẽ có đơn thuốc và gia đình mua thuốc theo chỉ định mới gửi vào được.
Phóng viên gọi điện cho trại giam số 5 để kiểm chứng thông tin mà gia đình bà Tâm cung cấp. Người trực điện thoại không nêu danh tính nói.
Ở đây người ta cũng có bệnh xá, ốm đau đưa bệnh viện rồi. Thứ hai nó là tất cả thuốc là phải có đơn của bác sĩ người ta mới cho nhận. Còn thuốc nam thì không biết được nào, không có đơn nên uống vào lựa ngộ độc thì sao ai biết được cái thuốc nam là không cho nhận.
Cô Mai còn nói, trại giam cho người vào phòng giam để khám và thu giữ nhiều đồ của bà Tâm như nhật ký, sách tiếng Anh, bút, vở viết, giấy và bút màu, v.v. Cô cho biết trong sáng 29 tháng 3, bà Tâm gọi về cho gia đình để nói về việc bị đối xử tệ trong trại giam. Khi đang nói được vài phút đầu thì cán bộ trại giam Hoàng Thị Ánh Hồng liên tục can thiệp để nhắc nhở, chỉ nói về vấn đề sức khỏe. Và khi bà nói, tôi chỉ đang nói sự thật với con tôi để gia đình biết rằng tôi đang bị
phân biệt
đối xử.
Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đưa người và thiết bị tới đập phá giảng đường của chùa Đại Thọ sau khi bắt giữ sư trụ trì Thạch Chanh Dara cách đây không lâu. Một tín đồ của chùa Đại Thọ không chứng kiến vụ việc, nhưng được những người thân xung quanh thuật lại vụ việc. Người này nói với Đài Á Châu Tự Do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh trong buổi chiều ngày 1 tháng 4. Xin trích. Sáng nay có khoảng 100 công an mặc cảnh phục và thường phục cùng nhiều chó nghiệp vụ được điều động đến khu vực giảng đường để ngăn cấm mọi người tiếp cận khu vực này. Chính quyền cũng điều động khoảng 6 xe múc có gầu đến để phá hủy giảng đường. Hết trích. Theo video, một người dân quay lại sự việc và được nhiều tín đồ đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho thấy, chính quyền sử dụng xe múc để đập phá công trình trên, trong khi công an mặc cảnh phục đi lại trong khu vực. Bình luận về việc chính quyền huyện Tam Bình phá hủy giảng đường, một tín đồ không muốn nêu danh tính nói với RFA, xin trích. Thật là tàn ác quá đáng khi họ đang tâm đập phá giảng đường mà bá tánh đã xây dựng mấy năm qua. Chính thể này không ra hệ thống gì nữa. Hết trích.
Một đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đến Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 28 đến 30 tháng 3 để tìm hiểu việc xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao. Cùng với đó là học tập Trung Quốc trong phát triển mô hình khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc với chiều dài 1.545 km và vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la chiếm khoảng 17% GDP, theo truyền thông nhà nước. Báo nhà nước cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chính phủ giao triển khai các thủ tục để sớm hoàn thành thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, chủ động xây dựng phương án hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài để huy động nguồn vốn phù hợp cho dự án.
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho biết, trong quý 1 năm 2024, có gần 74.000 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường, trong khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 59.848. Như vậy, so với 3 tháng đầu năm ngoái, số doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường đã tăng 22,8%, trong đó số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh là 53.365 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam cũng đang suy giảm theo số liệu thống kê mới công bố, giảm 6,8% trong tháng 2 so với năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lớn nhất trong hơn một năm qua. Theo số liệu của S&P Global Market Intelligence công bố hôm 1 tháng 4, có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang giảm trong tháng 3, dẫn đến việc sụt giảm thêm nữa các đơn đặt hàng mới nhất, bất chấp những giảm giá.
273 món đồ thuộc bảo vật Hoàng gia nhà Nguyễn sẽ được đem bán đấu giá tại Pháp vào ngày 26 tháng 4 tới đây. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của hãng đấu giá Root cho biết như vậy. Trong số các bảo vật được đem bán đấu giá, có thanh kiếm của vua Hàm Nghi, TV 1884-1885, tăng tướng Brière de Lisle, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Việt Nam, sau này là thống đốc Senegal vào năm 1885. Thanh kiếm sẽ được đấu giá vào ngày 26 tháng 4 tại Pháp, với giá khởi điểm 3.000 đến 3.500 euro, ước tính 82 cho đến 93 triệu đồng. Ngoài ra, kim bài bằng vàng đính ngọc trai và kim cương tổng trọng lượng 6 carat của vua Khải Định 1885-1925 cũng được đem đấu giá đợt này. Một số các đồ vật được đem bán đấu giá khác gây chú ý bao gồm ngọc khánh của vua Khải Định, kim bài của Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Dung.
Nguyễn Thị Minh Phụng quê Bình Định và Nguyễn Thị Kim Phương quê Tây Ninh cùng 22 bị can vừa bị truy tố về tội buôn lậu hơn 6 tấn vàng miếng qua biên giới Campuchia rồi phân phối đi khắp nơi để tiêu thụ. Liên quan vụ án này, truyền thông nhà nước trong ngày 1 tháng 4 cho rằng cơ quan chức năng xác nhận một số đơn vị an ninh hàng không, hải quan, biên phòng và cả tiếp viên hàng không có liên quan. Trong số 24 bị can có Đặng Thị Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là mắt xích của đường dây. Tuy nhiên, bà Hằng đã xuất cảnh từ ngày 26 tháng 9 năm 2022, cho nên Bộ Công an quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được thì sẽ xử lý sau. Theo hồ sơ, tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Song bà Hằng đã giao dịch, đặt mua vàng thỏi nhập lậu của Phụng để bán lại kiếm lời. Để che giấu vàng lậu, bà Hằng yêu cầu Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài, thông tin trên thỏi vàng trước khi giao hàng. Hằng sau đó đã chỉ đạo cho Đặng Nam Trung là em trai ruột và Trịnh Việt Châu là con rể cũ thông qua một số nhân viên hàng không để gửi tiền vào thành phố Hồ Chí Minh cho Đức là nhân viên tiệm vàng rồi đưa cho Phụng để mua vàng lậu. Nhận vàng xong, Đức giao cho Trung hoặc Châu gửi tiếp viên hàng không vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Theo cơ quan công tố, từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, bà Hằng đã mua của Phụng 294 kg vàng lậu, tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Cáo trạng ghi rõ, các bị can không được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu do nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu, song nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia, cho nên từ đầu năm 2022, nhóm đã lập ra hai đường dây buôn lậu tổng cộng 6.150 kg qua biên giới. Cơ quan truy tố cáo buộc từ ngày 3 tháng 8 năm 2022 cho đến 28 tháng 9 năm 2022, đường dây của Phụng buôn lậu trót lọt 4.830 kg vàng thỏi, tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đó, 17 bị can trong đường dây đã hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng. Đường dây thứ hai do Phượng cầm đầu. Cáo trạng ghi rõ, tính từ ngày 16 tháng 7 năm 2022 cho đến 28 tháng 9 năm 2022, đường dây của Phượng buôn lậu thành công 1.320 kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng. Trong vụ án này, Cơ quan tố tụng xác định nhóm đối tượng cấu kết cùng với tiếp viên hàng không mang vàng nguyên khối từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội và cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện vật phẩm kim loại hình khối nhưng không báo cáo xử lý. Theo cơ quan truy tố, đây không phải là vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay, cho nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan. Liên quan tới việc để lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân và đơn vị khác. Quá trình điều tra liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệt, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong quân đội. Vì vậy, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cấp gần 65.000 sổ hồng cho người dân, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2023. Đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ nhà đất đã giúp thành phố tăng nguồn thu thuế từ mua bán nhà đất lên 955 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với 2 tháng đầu năm 2023. Phải chăng thành phố gấp rút cấp sổ hồng để tăng nguồn thu thuế? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Diễm Thi trong phần sau.
Sổ hồng và sổ đỏ là những thuật ngữ quen thuộc của người dân khi nói đến quyền sở hữu, sử dụng đất và nhà ở. Sở Tài nguyên Môi trường cho biết đang đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho hơn 81.000 căn hộ tại các dự án nhà ở thương mại đã được thẩm định đủ điều kiện cấp sổ nhưng gặp các vướng mắc. Một số nhóm vướng mắc được nêu ra là nhóm chờ thuế, nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp sổ, nhóm bất động sản mới, nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhóm dự án có vướng mắc khác, nhóm dự án đang thanh tra, điều tra. Câu chuyện sổ hồng, sổ đỏ từng gây nhiều phiền hà cho người dân vì sự chậm trễ, trong đó có lý do các chủ đầu tư vi phạm pháp luật. Bà Dung, hiện kinh doanh nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA.
Vừa rồi chị cũng có mua một cái chung cư cho nên có biết. Có nghĩa là ví dụ dự án nó xây chung cư nó bán, thì khi mình mới vô là mình mua. Thường là trả theo tiến độ, ví dụ mình trả là 10 lần đi, thì tới khi mình trả xong hoàn toàn hết 10 lần rồi, thì nó sẽ ra sổ hồng. Mà cái tuổi nó rất là khôn, ví dụ nó xây 10 block đi, nó xây block thứ nhất xong rồi nó bán, rồi nó tới xây tiếp cho tiếp, chứ nó không phải hoàn thành hết một cái dự án đó rồi nó bán đâu. Thì đến hồi nó xây hết xong rồi, thì bắt đầu nó mới có cái đợt ra sổ hồng. Còn có những dự án nó không hề có sổ hồng. Mình có quyền mình được ở, nhưng khi mình ra mua bán thì mình chỉ mua bán viết tay thông qua cái thằng chủ đầu tư.
Một người dân khác không muốn nêu tên đang chờ sổ hồng cho căn hộ chung cư ông mua ở quận 9 từ 8 năm qua cho RFA biết.
Những chung cư có chủ đầu tư vi phạm thì treo đó mặc kệ người mua, còn căn hộ thì giờ họ cấp sổ hồng màu để thu tiền. Họ không làm vì quyền lợi của người dân đâu. Họ cấp sổ nhiều thì thu tiền nhiều. Tiền cấp sổ rồi, tiền thuế mua bán nhà nữa.
Theo người dân này, còn hàng trăm dự án đã bàn giao cho người mua vào ở từ nhiều năm, nhưng sổ hồng vẫn không có do nhà nước chưa tính được tiền sử dụng đất. Dù việc tính tiền sử dụng đất không phải trách nhiệm của dân, nhưng hậu quả thì dân gánh. Hôm 4 tháng 5 năm 2022, báo Pháp Luật có bài viết Thành phố Hồ Chí Minh hàng loạt dự án chưa được nộp tiền sử dụng đất. Bài viết lý giải việc hàng chục ngàn căn hộ không thể ra sổ hồng cho cư dân vì cơ quan chức năng chưa tính xong tiền sử dụng đất. Chiều ngày 5 tháng 7 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên giải trình về công tác cấp sổ hồng cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. Tại buổi giải trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường lưu ý vấn đề thẩm định giá để giải quyết cho các dự án. Ông Cường nói, tinh thần chung là thông tin để người dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Thành phố sẽ có kế hoạch cụ thể và kiểm soát thời gian xử lý các công việc, đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước và tiếp tục tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ cấp sổ hồng. Sổ đỏ hay sổ hồng là cách người dân dùng để chỉ giấy chứng nhận về nhà đất dựa theo màu sắc. Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở được Bộ Xây dựng ban hành. Về giá trị pháp lý, cả sổ đỏ và sổ hồng đều có giá trị như nhau và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, sở hữu nhà đất. Đến khi Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, hai loại sổ trên đã hợp nhất, được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy này được áp dụng trong phạm vi toàn quốc đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật đất đai ở Việt Nam ra đời đã hơn 30 năm với nhiều lần sửa đổi. Tuy nhiên, vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Điều này có nghĩa là người dân chỉ được quyền sử dụng đất mà không được quyền sở hữu mảnh đất mình bỏ tiền ra mua, được thừa kế hay được tặng, được cho. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từng nói với RFA rằng chính sách đất đai của Việt Nam tạo ra những nỗi đau cũng như những cơ hội vơ vét lợi ích của xã hội mà không ai có thể kiểm soát nổi và cũng không thể thay đổi. Ông nêu lý do.
Tôi chỉ cho rằng đây là một cái điểm khác nhau giữa một cái mô hình kinh tế nhà nước chủ yếu tập trung và mô hình kinh tế thị trường. Tất nhiên là ở mô hình kinh tế nhà nước chủ yếu tập trung thì đất đai là không có thị trường rồi, không có giá trị rồi, là do nhà nước điều hành cụ thể. Ai dùng thì nhà nước giao, rồi ai không dùng nữa nhà nước thu hồi lại. Thế còn khi vào cơ chế thị trường thì chắc chắn là đất đai nó có giá trị của nó và nó phải tạo lập được thị trường đất đai thì mới phát triển kinh tế được. Thế nhưng Việt Nam hiện nay thì đang hữu lợi hay là cái khác là đang bị rối giữa cái sự rành mạch của cơ chế kinh tế nhà nước chủ yếu tập trung và cơ chế kinh tế thị trường. Và cái hướng nó thể hiện là cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mới đây, chiều ngày 6 tháng 3 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và kết nối trực tuyến tới 500 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố và cả cấp huyện trên cả nước. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, luật đất đai sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra, kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Trước đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu tham dự thông qua luật đất đai sửa đổi mới nhất. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của các đại biểu cũng như các lãnh đạo trong nước cho rằng luật sửa đổi lần này có nhiều điểm tiến bộ. Trong khi đó, nhiều người dân, đặc biệt là những người phải khiếu kiện lâu nay về đất đai, bày tỏ chẳng mấy kỳ vọng vào những thay đổi dù có luật mới được thông qua và thi hành.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.